Hôm nay chúng ta bắt đầu học về gọi là môn thần học luân lý chuyên biệt. Chuyên biệt 1, chúng ta trong luân lý có hai phần, chuyên biệt 1 và chuyên biệt 2. Thì trong cái học kỳ thứ nhất này chúng ta học về chuyên biệt 1 trước đã nhá. Đó là các nhân đức đối thần. Thế nhưng mà trước khi mà chúng ta học về các nhân đức đối thần cũng hay là thần học, thì chúng ta phải biết khái quát thế nào là thần học đã nhá. Thế nào là thần học? Thần học nói một cách chung nhất đó nha, đó là môn học nghiên cứu hay là học hỏi về Thiên Chúa và tất cả những cái gì liên quan tới Thiên Chúa, tức là học về những cái mối tương quan giữa Thiên Chúa với vũ trụ, với con người, với các loài thọ tạo, trong đó có con người chúng ta. Và đương nhiên ngược lại cũng là học về những các tương quan của chúng ta với tư cách là con người, với tư cách là thụ tạo, bổn phận chúng ta có bổn phận gì đối với Thiên Chúa. Thế thì thần học lại được chia làm hai cái phần lớn, đó là thần học tín lý và thần học luân lý. Trong thần học tín lý, chúng ta học về những giáo lý đức tin, tức là những điều mà chúng ta phải tin, phải chấp nhận và không có điều kiện, là vô điều kiện. Những điều chúng ta phải tin, phải chấp nhận vô điều kiện. Và trong thần học tín lý này, chúng ta học thứ nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có Thiên Chúa không? Đây là một vấn đề có thể nói là vấn đề muôn thuở. Bởi vì khi người ta quan sát vũ trụ trời đất, thấy tất cả những cái kỳ quan ở trong vũ trụ, tự nhiên người ta đặt, người ta hỏi là liệu là có ai dựng đến cái vũ trụ công trình vĩ đại như thế này không? Bởi vì chúng ta thấy quan sát trong đời sống thực tế, chúng ta thấy không có cái gì mà tự mình có được, có phải không? Thế chúng ta thấy cái ly này, thì chúng ta biết rõ là cái ly này chắc chắn là không phải từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên, phải có người làm ra nó, chắc chắn là như vậy. Và cái gì cũng thế, kể những cái đơn giản như cái tờ giấy này cũng thế, tuy nó đơn giản nhưng mà phải có người làm ra nó, chứ nó không tự mình mà có được. Vậy thì khi suy diễn ra rộng rỡ hơn nữa, người ta thấy vũ trụ trời đất những cái kỳ quan như thế này, vĩ đại như thế này, thì đương nhiên người ta đặt vấn đề là chắc là vậy thì phải có một cái đấng tạo hóa nào đó, cái tác giả nào đó của một cái tuyệt phẩm này. Đấy, và vấn đề đó chúng ta gọi là vấn đề có Thiên Chúa hay không, hay là sự hiện diện của Thiên Chúa. Dĩ nhiên đứng trước một cái vấn đề nó bao la mà vĩ đại như vậy thì người ta tự nhiên ta suy luận, người ta tưởng tượng ra, nói chung chung là ai cũng nghĩ rằng phải có một đấng nào làm nên cái vũ trụ này. Thế nhưng mà đấng đó là ai, đích xác đấng đó là người như thế nào, là đấng như thế nào? Thì chúng ta thấy bởi vì do cái sự hạn chế của trí khôn con người, người ta nghĩ rằng đấng đó có thể là thần nọ thần kia, thí dụ ta gọi là thần sấm sét, thần mặt trời, thần ánh sáng, thần lửa, ví dụ vậy. Bởi ta thấy là lửa, ánh sáng, mặt trời nó có một cái sức mạnh, thì có họ nghĩ là hay là những cái đó là đấng ta làm nên mình. Hoặc là trong Phật giáo thì họ nghĩ đến cái vị thần đó mà người ta gọi là con tạo, hay là ông trời, hay là trời. Đó là những cái từ mà chúng ta thấy trong dân gian, người ta vẫn nói có trời mà thoát được nhé, chạy đằng trời. Đấy có nghĩa là nói là cái vị đó nó có một cái quyền năng bao quát mà không ai có thể thoát được. Lưới trời lồng lộng, nói thí như vậy. Thì lưới trời lồng lộng đây không nhất thiết là cái hệ thống gọi là pháp lý của con người nó lồng lộng, nó bao trùm hết đâu, mà coi nói là con người đó. Nhưng ai, bất kỳ những ai mà phạm tội nha, thì không thể nào chạy thoát được, thế nào trước sau cũng bị phát hiện và bị trừng trị. Vậy thì cái lưới trời lồng lộng đó, ta không hiểu đấy là cái quyền năng của một cái đấng có thể nhìn thấy hết mọi hành động của con người, cho nên không ai có thể lọt tội được. Đấy cho nên, nhưng mà sau này thì thí dụ bên Phật giáo họ nghĩ rằng cái đấng đó, hay nói chung là tôn giáo ở bên Á Châu, họ nghĩ là cái đấng đó là một cái sức mạnh vô hình, một cái sức mạnh vô hình vô ngã, mà có thể nói là rất là võ đoán, rất là tàn bạo và mù quáng nhé, bắt con người phải chịu một cái số phận nào đó mà người ta gọi là số phận, mà con người không thể nào thoát ra được. Thì đấy có nhiều người họ là quan niệm như vậy, cái đấng đó là cái đấng vô hình nhá, không có nhân vị, nhưng mà nó có một cái sức mạnh áp đặt trên mọi người, mỗi người đều phải sống trong cái sự kiềm chế của cái vị đó, mà người ta gọi là số mạng hay là mệnh số. Chúng ta thấy ở trong truyền Kiều có nói lên cái quan niệm này nhá. Hai cái câu thơ trong truyền Kiều sau đây: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đấy, họ nói cái ông trời đó, ông bắt ai thế nào thì người đó cứ phải chịu như vậy suốt đời, không thể nào mà thoát ra được. Con người không thể nào mà chủ động được. Họ coi là cái sức mạnh đó là một cái sức mạnh vô hình, mà nó hầu như không có tình thương. Thì đấy cũng là một cái quan niệm về đấng tạo hóa. Mấy cái điều mà chúng ta muốn nói đấng tạo hóa ngày hôm nay ở đây là, hay là có Thiên Chúa hay không đó. Chúng ta nói đến một đấng Thiên Chúa gọi là có cá vị, có nhân vị, là một đấng có trái tim, biết yêu thương, biết thông cảm, chứ không phải là một cái sức mạnh vô hình võ đoán nào đó. Và đây là vấn đề của thần học cũng như của triết học, có Thiên Chúa hay không. Và nếu như có Thiên Chúa hay là có đấng tạo hóa, thì đấng Thiên Chúa đó hay đấng tạo hóa đó là đấng như thế nào, cái vị đó là người như thế nào. Thực ra thì chúng ta không ai nhìn thấy Thiên Chúa, bảo không ai nhìn thấy, không ai nhìn thấy đấng tạo hóa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái thành quả của Ngài, chúng ta nhìn thấy các tác phẩm của Ngài, tất cả những kỳ quan. Mỗi con người chúng ta là một vũ trụ nhỏ, trong đó là cả một cái sự bí hiểm, bảo bí ẩn, một kỳ quan. Và nhìn ra chung quanh tất cả, từ con chó, con mèo cho đến những hoa cỏ ngoài đồng, những hoa này, những hoa này, tự nhiên ta thấy nó đẹp như thế nào, mà nó kỳ công như thế nào. Vậy thì ta suy luận vậy thì đấng đó phải là một cái đấng tuyệt vời, đấng đó phải là đấng hoàn hảo thì mới có thể làm ra những cái tác phẩm hoàn hảo như cái vũ trụ này. Người ta có kể chuyện về một cái nhóm du khách Âu Châu đi qua ở nước Kenya, ở bên Châu Phi. Thì trên đường đi họ nhìn thấy một người Châu Phi quỳ đọc kinh ở giữa sa mạc. Thế thì mấy người Âu Châu thì cũng kiểu như mỉa mai đó, hỏi cái người Châu Phi đó là: này anh làm sao anh biết là có Thiên Chúa hay không mà anh quỳ đọc kinh? Vậy đọc kinh với ai vậy? Anh cầu nguyện với ai vậy? Thì cái người Châu Phi đó trả lời như thế này: tôi thì tôi không thấy Thiên Chúa, nhưng mà tôi thấy các cái dấu vết của Ngài. Đây, người ta trả lời: tôi không thấy Thiên Chúa mà tôi thấy dấu vết của Ngài. Tôi nói thí dụ đấy nha, cứ mỗi buổi sáng tôi ra cái sa mạc này, tôi thấy dưới cát không phải có in dấu chân con vật, có phải không ha? Con này, con voi thì chân như thế này, con hổ, con cọp thì vân như thế này, con gấu thì chân như thế này. Và tôi cứ nhìn cái dấu vết đó, tôi biết là như vậy là đêm qua có cái con vật đó nó đã đi qua cái sa mạc này. Vậy thì bây giờ tôi nhìn vào vũ trụ bao la và tất cả những cái kỳ công như thế, thì tôi biết rằng đây là những dấu vết bàn tay của đấng Thượng Đế để lại. Cho nên từ chỗ đó tôi suy luận rằng như vậy phải có một đấng Thượng Đế, đấng tạo hóa làm nên tất cả. Rồi khi chúng ta đã học về đấng Thượng Đế đó, đấng tạo hóa đó là đấng nào, thì chúng ta cũng vậy, thì là Ngài hoạt động làm sao, Ngài hoạt động như thế nào, Ngài có hoạt động giống như chúng ta không, và hoạt động của Ngài bao quát như thế nào. Rồi từ đó chúng ta học về những cái khả năng, và trong triết thần học gọi là những ưu phẩm của Thiên Chúa, các ưu phẩm của Thiên Chúa. Thí dụ như là Thiên Chúa là đấng hằng hữu, tức là Ngài không có trước và không có sau. Ngài là đấng hằng hữu, đã có từ muôn thuở, đang có và sẽ có mãi mãi. Chúng ta đây cũng như tất cả các sự vật vật chất, có phải không? Chúng ta đều có bắt đầu, có phải không? Chúng ta đều có bắt đầu. Ví dụ đây có người chúng con sinh mới sanh sinh mới đây 20 năm trước, phải không? Hay là hai mấy năm, ví dụ vậy, phải không? Cha gia sinh trước đây cách đây hơn 70 năm. Trước 100 năm trước đây cha không có. Không ai chúng trong cái phòng này mà cách đây 100 năm đã có mặt đất này, có phải không? Chúng ta phải có lúc khởi đầu. Và rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ kết thúc, có đúng không? Cuộc đời sẽ kết thúc thôi. Chúng ta không có tồn tại mãi mãi. Còn ngược lại, Thiên Chúa không có đầu, là đứng vô thủy, vô chung là vậy. Không có đầu và không có kết thúc. Ngài mãi mãi tồn tại. Cho nên Ngài nói là Ngài là đứng hằng hữu là như vậy. Và Thiên Chúa là đứng vô hình. Các tác phẩm của Ngài thì hữu hình, bởi vì Ngài làm nên tác phẩm đó là vật chất. Nhưng mà riêng bản thân Ngài thì lại vô hình. Rồi Ngài là đứng thông biết mọi sự, hiểu biết tất cả, không có gì có thể che giấu được. Rồi dĩ nhiên Ngài là Đấng toàn năng. Toàn năng có nghĩa là gì? Ngài có thể làm tất cả mọi sự, tất cả mọi điều. Không có gì đối với Thiên Chúa là bất khả thi. Tất cả đều có thể được. Và còn nhiều những cái gọi là cái ưu phẩm khác mà chúng ta sẽ học trong cái môn đó nha. Ở tiếp đó chúng ta học về cái đời sống, tạm gọi là đời sống nội bộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có ba ngôi nha. Ba ngôi, một Thiên Chúa nhưng ba ngôi. Các ngài sinh hoạt với nhau như thế nào, cái quan hệ giữa các ngài ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần tương tác như thế nào. Thế đây là gọi là cái sinh hoạt, tạm gọi là nội bộ của Thiên Chúa. Rồi đến các hoạt động gọi là hướng ngoại của Thiên Chúa, tức là cái gì? Là Thiên Chúa dựng nên tạo vật, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa dựng nên thiên thần, Thiên Chúa dựng nên con người, các bạn phải dựng nên tất cả. Thì đấy là những hành gọi là cái hoạt động hướng ngoại nhé, nơi các tạo vật. Rồi Thiên Chúa là Đấng quan phòng, Ngài dựng nên muôn vật, không phải Ngài đem con bỏ chợ để đó các bạn, nhưng mà Ngài tiếp tục quan phòng điều hành cái vũ trụ đó nhé, để cho vũ trụ nó được ở trong một cái trật tự ổn định. Rồi Ngài là tiếp tục là Đấng là cùng đích của tất cả mọi tạo vật. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ cũng như con người để cuối cùng con người tìm được cái đích đến, đó là cái hạnh phúc cuối cùng. Khi nào chúng ta lại trở về với cái Đấng mà đã dựng nên chúng ta thì đó là lúc chúng ta tìm được hạnh phúc. Thì đây là cả một cái quá trình mà con người ở trần gian đang đi tìm. Chúng ta đây là những người đã có đức tin, có thể nói là phần nào chúng ta đã tìm được cái đính đó, mặc dù chưa tới, nhưng còn biết bao nhiêu con người ngày hôm nay vẫn còn đang đi tìm. Đấy. Rồi sang cái phần thứ hai chúng ta gọi là thần học luân lý. Thần học luân lý tức là chúng ta phải học biết về tất cả những cái điều mà chúng ta phải giữ, phải thực hiện. Thần học tín lý là tất cả những điều chúng ta phải tin. Còn ngược lại, thần học luân lý là tất cả những điều chúng ta phải giữ, phải thực hiện để giúp mình đạt cho được cái mục đích cuối cùng, đó là trở về với nguồn gốc của mình, tức là Đấng tạo hóa. Thế thì trong phần thần học luân lý lại chia ra làm thần học luân lý tổng quát, tức là chúng ta học về những cái nguyên tắc bao quát liên quan đến các hành vi của con người. Con người chúng ta có hai phần, phần hồn và phần xác. Phần hồn thì chúng ta giống như Thiên Chúa, giống như thiên thần, thiêng liêng. Còn phần xác chúng ta là giống như con vật, như con chó, con mèo vậy thôi. Thành ra trong con người chúng ta nó có hai cái loại sinh hoạt, hai cái loại hành vi. Một cái loại hành vi gọi là nó giống như con vật, tức là chúng ta gọi là hành vi tự nhiên nhá. Thí dụ chúng ta ăn uống này, ngủ nghỉ này, các bạn không? Chúng ta thở này, chúng ta tiêu hóa này, thì tất cả những cái đó là hành vi tự nhiên nhá, giống như các con vật vậy thôi. Thế nhưng trong con người chúng ta, bởi vì chúng ta có hồn nữa, cho nên chúng ta có nhiều cái hành vi gọi là hành vi nhân linh, tức là hành vi đó chỉ là đặc thù của con người mới có, hay là các thiên thần mới có thôi. Vậy thì trong cái hành vi nhân linh đó là cái hành vi gì? Đó là cái hành vi mà con người hiểu biết. Trước khi làm cái gì, con người hiểu biết điều đó, biết cái đó đúng hay sai, ý thức điều đó. Và thứ hai, khi con người đã biết ý thức điều đó đúng hay sai, thì lúc đó con người dùng cái tự do của mình để lựa chọn, các bạn không? Mình thấy đúng mình chọn làm thì đó là điều tốt, các bạn có công phúc. Còn mình thấy sai mà mình cứ chọn, mình cứ làm, đó là tội lỗi và đó là hình phạt. Thế đấy, trong con người bao giờ có hai hành vi được vậy? Hành vi tự nhiên giống như con vật, con chó, con mèo, ăn, ngủ, nghỉ, vân vân, tiêu hóa. Và hành vi nhân linh là đặc thù của con người nhá, cũng như các thiên thần. Đấy, chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta có ý thức, biết cái mục đích chúng ta làm việc này để làm cái gì nhá. Và khi chúng ta biết rõ như thế, lúc chúng ta dùng cái tự do của mình để chúng ta lựa chọn. Cho nên thiếu một trong hai cái yếu tố đó, hoặc là thiếu phần ý thức, hoặc là thiếu phần gọi là tự do, thì hành vi đó không còn là hành vi nhân linh nữa. Cho nên thí dụ những người say rượu, các bạn không? Những người say, hoặc là những người hôn mê, hay những người mà gọi là chúng ta gọi là khùng á, thì đương nhiên người ta không còn cái sự hiểu biết nữa, các bạn không? Vậy thì cái hành vi của họ làm sao? Nó không phải là nhân linh nữa, các bạn không? Vì thế họ không chịu trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm bởi vì họ đâu có biết. Cho nên một trong hai, thiếu một trong hai điều kiện đó là nó không còn là hành vi nhân linh nữa. Mà nếu không là hành vi nhân linh thì đương nhiên chúng ta không chịu trách nhiệm. Có nghĩa là chúng ta không có tội nha. Cho nói thí dụ một người phạm tội khi đang say, say gọi là say là không còn biết gì nữa, thì họ có làm cái gì họ không có tội. Hay là người mà làm cái gì thì đang lúc ngủ mê các bạn đang ngủ á, cũng không có tội đúng không? Bởi vì đâu có biết gì. Và ngược lại chúng ta biết nhưng mà bởi chúng ta bị áp bức, áp lực bên ngoài phải làm. Thế nó cầm súng, nó dí súng vào tay chúng ta, nó bắt phải làm cái này. Trường hợp đó chúng ta làm, chúng ta lựa chọn có tự do không? Không có tự do, có phải không? Bị áp bức, áp lực bên ngoài nhá, bị bạo động, bị bạo lực. Thì trường hợp đó hành vi của chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Rồi chúng ta học về cái mục đích tối hậu của con người nhá. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mục đích gần, mục đích xa, mục đích xa hơn nữa, và cuối cùng là gọi là mục đích tối hậu nhá. Thì tối hậu tức là cái mục đích cuối cùng là chúng ta đạt tới Thiên Chúa nhá. Rồi chúng ta học đến gọi là tính cách luân lý của các hành vi nhá, rồi các chuẩn mực luân lý. Làm sao chúng ta biết được hành vi này là tốt, hành vi này là xấu? Thì nó có cái chuẩn mực mà Thiên Chúa đã ra. Có hai loại chuẩn mực khách quan, đó là tất cả những luật của Thiên Chúa cũng như là tự nhiên và luật của con người. Nó như cái tiêu chuẩn vậy, nó như cái thước đo vậy nhá. Nhá. Thì khi chúng ta làm cái việc gì đó, nếu cái, nó ở trong cái thước đo đó thì có nghĩa là chúng ta hợp chuẩn, các bạn không? Thì là tốt. Còn ngược lại ra ngoài cái thước đo đó thì tôi đã lệch lạc rồi, tức là không chuẩn nữa nhá. Vậy thì luật của Thiên Chúa, luật của luật tự nhiên nhá, luật của giáo hội, luật của xã hội chẳng qua là những cái chuẩn người ta đưa ra. Căn cứ vào cái chuẩn đó người ta biết là người này làm việc này là tốt hay xấu nha. Đấy, tốt hay xấu, vâng vâng. Thì trở thành cái hành vi gọi là hành vi luân lý, và có nghĩa là có công phúc nha. Rồi sang đến cái phần gọi là thần học luân lý chuyên biệt 1. Trong phần thần học luân lý chuyên biệt 1 chúng ta học về các nhân đức gọi là nhân đức đối thần, hoặc là cũng gọi là nhân đức hướng thần. Là bởi vì cái đối tượng của các nhân đức này là chính Thiên Chúa. Nói một cách đơn giản hơn, đó là những nhân đức nào? Nó là thưa là tin, cậy, mến nha. Ba cái nhân đức này nó đều có cái đối tượng của nó là Thiên Chúa nha, và những gì liên quan tới Thiên Chúa. Đấy, cho nên trong cái phần gọi là nhân đức đối thần này, chúng ta học tất cả những gì liên quan đến đức tin, đức cậy và đức mến nha. Rồi liên quan đến ba nhân đức này, chúng ta đương nhiên thấy, ta thấy có vấn đề quan trọng nữa là vấn đề tôn thờ Thiên Chúa, phải không? Tôn thờ Thiên Chúa. Bởi vì tôn thờ Thiên Chúa chẳng qua cũng là một bổn phận của đức mến và đức tin. Rồi đến việc cầu nguyện và lời khấn hứa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta khấn hứa chẳng qua cũng là cách chúng ta biểu lộ cái niềm tin của mình. Rồi chúng ta nói đến việc như là các cái gọi là nghi thức phụng vụ, các bí tích ở trong xã hội. Đây là những cái cách tôn thờ Thiên Chúa mà chính Đức Kitô đã lập, để chúng ta dùng những cái đó như là cái phương tiện để chúng ta tôn thờ Thiên Chúa một cách đẹp nhất và hữu hiệu nhất nha. Rồi đến việc như gọi là thánh hóa ngày Chúa Nhật, chúng ta bắt buộc phải đi lễ các ngày lễ trong ngày Chúa Nhật, cũng vậy, cũng là bổn phận của mình tôn thờ Thiên Chúa nha. Rồi kiêng việc xác, ăn chay, vân vân, đây cũng là những hình thức chúng ta tôn thờ Thiên Chúa nha. Rồi sang đến cái phần gọi là thần học luân lý chuyên biệt 2 nha. Chúng ta học về các nhân đức luân lý, hay là quen gọi là các nhân đức trụ đó nha. Ở trên thần học đối thần là chúng ta học về ba nhân đức đối thần, các bạn tin, cậy, mến. Ở trong phần học luân lý chuyên biệt 2 chúng ta học về các nhân đức luân lý, hay là gọi là nhân đức trụ nha. Tức là các nhân đức nào? Các nhân đức khôn ngoan, nhân đức công bình, nhân đức dũng cảm và tiết độ. Đây là những nhân đức liên quan đến con người với nhau nha. Nói đến những cái bổn phận của mình với chính mình, của mình với người khác, của mình với gia đình, của mình với xã hội nha. Tức là không phải liên quan trực tiếp với Thiên Chúa như là trong tin cậy mến nữa, mà tương quan giữa con người với nhau nha. Thì đó là những đức chúng ta gọi là những đức luân lý, hay nói khác mà nó cũng giống là những đức xã hội vậy. Vì chúng ta sống trong một xã hội có nhiều người, có phải không? Nhiều thành phần nha, có cha, có mẹ, có trên, có dưới nha, có bạn bè, vân vân. Thì nó có những cái tương quan, bổn phận tương quan, có phải không? Thế như vậy nhá. Nhưng mà thanh niên nam hay thanh niên nam nữ chưa lấy nhau thì nó chưa có tương quan về vợ chồng, các bạn không? Nó chưa có bắt buộc. Mà khi thành vợ chồng rồi tự nhiên nó có cái tương quan nhá. Tức là cái bổn phận về vợ chồng với nhau nhá. Bổn phận về khôn ngoan phải xử lý như thế nào, bổn phận về công bằng phải xử lý như thế nào. Khi vợ chồng đã có vợ rồi thì không được đi chơi với người bạn gái khác nữa. Đức công bằng đúng không? Nhá. Ví dụ vậy nhá. rồi phải có sự dũng cảm để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhé. Và dĩ nhiên phải có sự tiết độ, bởi vì các nhân đức luân lý sẽ là cùng, là cái tiêu chuẩn của nó là cái gì, là sự trung dung nhá. Sự trung dung tức là nó cái gì cũng phải nó vừa phải thì đó là tốt, nếu nó quá mức gọi là thái quá cũng không được, mà bất cập cũng không được. Thì nói thí dụ như khôn ngoan thì tốt có phải không, mà nếu khôn ngoan quá đó thì nó thành gọi là ma giáo, đấy chúng ta có thể nói như vậy nhá. Còn mà cù lần quá thì nó là cù lần. Vậy thì cái trung dung là tốt phải không ạ? Trung dung có nghĩa là biết lúc nào là phải không ạ? Làm cái hành vi như thế này trong cái mức độ như thế này, hoàn cảnh nào như phải trung dung, phải không ạ? Thì là tốt. Đấy, bao giờ phải trung dung. Cũng nói về công bình cũng vậy. Cái người mà gọi là công bình quá đó, nghĩa là có cái giống như người Pharisêu á, họ cứ theo luật ấy, cái gì cũng luật hết nha. Cái gì cũng phạt, cái gì cũng phạt. Thì nó lại là quá đáng có phải không? Họ thiếu cái đức bác ái ở trong đó. Còn những người mà lại du di tình cảm quá thì lại thiếu đức công bằng các bạn. Cái gì cũng tình cảm, cái gì cũng du di, bởi vì con cháu mình mà thôi thì mình du di loáng thoáng thôi, ví dụ vậy. Vậy thì nó là nhân đức nó ở đâu? Nó ở cái trung dung nhá, vừa phải đúng mực. Hay là dũng cảm cũng thế, cái người mà dũng cảm quá chúng ta gọi là cái gì? Anh liều, đúng không? Nó dũng cảm quá, nó liều, nó đứng trên lầu nhà 10 lầu nó nhảy xuống. Như thế là liều chứ không phải là dũng cảm, đúng không? Còn những người mà không có dũng cảm hay là ít dũng cảm chúng ta gọi là cái gì? Nhút nhát, đúng không? Vậy thì anh liều cũng không phải là không tốt, mà anh nhút nhát cũng không tốt gì các bạn. Vậy thì người dũng cảm là người trung dung ở giữa nhá. Biết lúc nào phải can đảm, vượt qua khó khăn, biết lúc nào phải dừng lại nhá. Đúng rồi. Cuối cùng là nhân đức tiết độ nhá. Tiết độ là cái gì? Là mình phải kiềm chế trong tất cả mọi sinh hoạt của mình nhá. Cái gì cũng vậy, nó chừng mực. Ăn quá có tốt không? Không tốt phải không? Ăn vừa thì tốt, ăn quá không tốt. Mà không ăn có tốt không? Không được luôn. Cho nên chúng ta phải ăn vừa phải để nuôi sống mình, đúng không? Đó là bổn phận. Mình kiêng quá như các vị thánh thì có thể nhiều vị ở trong rừng kiêng quá không được các bạn không? Kiêng quá là bệnh tật. Như thế là lỗi luật Chúa đó nhá. Bệnh tật rồi là mình không sống được, đó là lỗi luật Chúa. Còn ngược lại mà ăn nhiều quá nhưng biết ông nhậu ở quên cây nhô lộc đấy cũng được luôn, bởi vì đó là làm hại mình các bạn không? Vậy thì nó là trung dung nhá, gọi là sự tiết độ nhá. Cái gì cũng vừa phải. Đấy, cho nên cái gọi là cái chuẩn của các nhân đức luân lý ở chỗ đó là nó dựa trên cái sự trung dung nhá, không thái quá, không bất cập nhá. Và đó là những luân lý mà chúng ta sẽ là các đức tính mà chúng ta sẽ học trong phần thân đọc luân lý chuyên biệt 2 nhá, tức là trong cái khóa tới nhá.